Khi tôi còn ở quê nhà của tôi ở Việt Nam, cái tháng chúng tôi bắt đầu có một cái ở đó không có, lúc đó chúng tôi chưa biết đến cái ngày lễ tạ ơn Thanksgiving là gì hết cả. Nhưng mà vị mục sư ở hội thánh có dùng một tháng đó trong năm, cũng cuối năm, để chúng tôi có thời giờ để tạ ơn Chúa. Và hội thánh Việt Nam thì đông hơn chúng ta đây nhiều lắm. Và muốn tạ ơn Chúa, muốn có thời giờ để cảm ơn Chúa thì mọi người phải ghi danh trước với mục sư hay là người hướng dẫn chương trình để biết, để thời giờ có thể cô đọng lại trong đủ thời giờ chúng ta thờ phượng Chúa. Và thường cái lễ tạ ơn có hai cơ hội. Một là cái ngày cuối năm, nhưng mà một số hội thánh thì cũng dùng ngày đầu năm Tết để chúng ta tạ ơn Chúa nữa. Và tôi thấy thời giờ mà con cái Chúa, tôi sẽ dùng cái từ là chen chân nhau để lên tạ ơn, chứ không phải giống như chúng ta đây chắc là bơ sữa no đủ, áo quần dư dật, cho nên chúng ta thấy thưa thớt những người lên tạ ơn Chúa. Mà tôi tin rằng trong lòng của chúng ta ít gì chúng ta cũng có cái điều chúng ta cảm ơn Chúa, không quý vị? Bài học của chúng ta sáng hôm nay nhắc nhở cho tôi rất là nhiều, giống như cái tâm tình mà tôi mới chia sẻ hồi thánh. Từ lúc chúng ta không biết nói điều gì cảm ơn Chúa, có khi chúng ta sợ quá, ngại quá khi đứng lên trên này để chúng ta nói lời tạ ơn. Mà thực sự cái lời tạ ơn của chúng ta không phải là bởi cái điều chúng ta bắt buộc mình phải có, mà bởi tấm lòng của chúng ta ghi ơn Chúa mỗi ngày. Bài hát mà chúng ta hát cách đây 2 tuần về trước nói về hãy đếm những cái công việc ơn Chúa làm cho chúng ta. Mở mắt dậy, Chúa cho chúng ta còn đôi chân để đứng được trên đường chân của mình, sức khỏe để đứng được trên chân của mình. ngồi lên bàn ăn có ly cà phê, có một cái bữa ăn cơm, một cái bánh mì. Ngó lên mái nhà có cái nơi ấm áp, ngó chung quanh thấy con cái, gia đình, ra ngoài xã hội thấy những người bạn bè có chỗ làm. Và tác giả nói lên những cái ơn phước đơn sơ vô cùng mà đôi lúc chúng ta đang ngóng trông ở đâu đâu trên thiên đàng bên kia thế giới đâu để chúng ta nghĩ đó là cái ơn phước. Thực sự nếu chúng ta học được cái bài học của cái người phụ nữ mà đã xiết dầu cho Chúa, dùng cái dầu rất là tốn, rất là mắc tiền, tốt nhất để mà lao chân Chúa, thì chúng ta mới ý thức được chắc là mỗi đời sống của ông bà chị em chính mình tôi giống như cái người phụ nữ này không ít thì nhiều, là những người tội lỗi, xấu xa, nhưng mà vì cớ sự yêu thương mà Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta vô tình mình thấy dường như là cái đó là cái việc bình thường mà Chúa đã làm rồi, không cần cảm ơn Chúa nữa. Quý vị có bây giờ mở mắt ra, chúng ta thấy rằng một ngày nọ mình mở mắt lên sau một đêm cái chân bước cầu khuỷu sao kỳ quá, đồ gối xăm tinh trật, đi làm về một ngày nằm xuống ê ẩm hết cả người, ôi da cái lưng của mình bây giờ nó yếu rồi, bước ra cái xe bắt đầu bị hư, nổ máy không được, mình thấy ra cái xe mình cần phải sửa chữa rồi và tốn tiền rồi. Và lâu lâu nhận được thư ở quê nhà, bà con anh em gửi tới, một người bị bệnh, một người đau là thêm một cái gánh nặng nữa. Và nếu chúng ta thấy mỗi ngày mà điều như vậy thì quý vị thấy cuộc đời có vui không quý vị? Không. Mà cảm ơn Chúa, Chúa biết cái điều đó và Chúa đã làm cho chúng ta được cái sự vui mừng. Thỉnh thoảng lắm mình mới đối diện với cái sự đau ốm bệnh tật. Thỉnh thoảng lắm mình mới gặp cái hoạn nạn thử thách. 365 ngày quý vị, không có ai mà hết 300 ngày giống như ở Colorado này là trời nắng hết cả, hay là cái trời 365 ngày cuộc đời chúng ta trong năm là hoạn nạn hết cả. Và tôi nghĩ là chắc thế giới họ chết nhiều lắm vì có cuộc sống buồn thảm quá. Và hãy đếm lại đi, khi chúng ta mở mắt ra mình nghe cái tiếng hát, nghe tiếng chim, bầu trời trong xanh hay là tuyết đang rơi, mình thấy những cái công việc Đức Chúa Trời làm rất là kỳ diệu. Thiên nhiên thật là xinh đẹp. Tuyết rơi, chúng ta nhớ những ngày đầu tiên mình thấy tuyết rơi trong cuộc đời mình chưa? Quý vị sợ hãi lắm phải không? Khóc lóc phải không? Thế sao? Nhảy ra ngoài, bận cái áo vô, mặc dù bên ngoài rất lạnh, có thể là trừ 2-3 độ, 5-10 độ, vẫn đội cái mũ vô, mang cái bố vô để làm gì? Cảm ơn Chúa, trời đẹp quá. Không phải là ủi tiếc không thôi, trước khi ủi tiếc mình chụp vài cái hình chứ, phải không? Lần đầu tiên trong đời mà đâu có biết ủi tiếc như thế nào. Nhưng mà từ từ chúng ta thấy tuyết rơi, cái chuyện bình thường, phải không? Thực sự Chúa cho chúng ta một năm thấy được tuyết trong một mùa thôi, nhưng mà có khi chúng ta thấy điều đó dường như là không có quý báu nữa, không còn là niềm vui của chúng ta nữa, và chúng ta quên mất đó là cái ơn phước Chúa cho. Tôi nhớ lại những khi năm tháng còn nhỏ, chúng ta có những cái thiệp để gắn lên cây Noel. Và trong những thiệp đó tôi thấy cái cây Noel, thấy những hai cha mẹ đội những cái mũ lông, dắt đứa con, và tới cái cây Noel, tuyết thì trắng hết bên ngoài. Và tôi nói wow, cái cảnh đó chỉ cần có trong thiên đàng mà thôi. Không biết quý vị có kinh nghiệm gì đó không? Và tôi nói phải chi mình được hóa ra một cái bông tuyết là cái gì, mình ở cái góc đó như thế nào, mình cảm nhận được cái tuyết ra làm sao, nó xốp, nó mềm, nó nhẹ, nó trắng. Ô, nó đẹp quá. Và tôi có một người anh họ, con của người bác thứ ba của tôi đi du học bên Mỹ rất là sớm. Và anh gửi về cho ba tôi tấm hình anh chụp ở trên trời tuyết. Tôi thấy anh bằng cái áo lông tròn đẹp mà con chó husky lúc bây giờ. Rồi trên cái bãi tuyết trắng trên cái núi. Và tôi nói wow, sao cảnh đẹp quá. Phải chi mình có cơ hội mình được đặt chân đến đó một chút xíu thôi. Nhưng mà không nghĩ rằng chúng ta cuộc đời ở đây còn lại là chúng ta được Chúa cho hưởng cái điều chúng ta mơ ước. Và cũng cảm ơn Chúa nữa là 30 năm qua tôi ở tiểu bang này hơn 30 năm rồi. Và tôi vẫn còn thích tuyết, mê tuyết. Mỗi lần tuyết rơi, một cái gì đó tôi thấy cảm ơn Chúa. Chúa đã thanh tẩy đời sống cuộc đời của tôi giống như mọi chúng ta là những tội nhân, là những tội đồ đáng trong sự hư mất. Và Chúa nói là ta sẽ tẩy sạch ngươi giống như đám mây đen đậm, và tội ngươi đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như, như tuyết. Và tôi thấy tuyết hình ảnh của sự tha thứ, của sự thương yêu, của một cái tình yêu vô điều kiện bao la. Và tôi cảm ơn Chúa. Mặc dù tuyết rơi mỗi ngày tôi không có sợ chán nữa. Và tôi thấy đó là cái niềm vui. Được tri tuyệt tuyết không nói. Mà mình thấy một cái ấn chứng Chúa đã dùng ví dụ tuyết để nói đến sự tha thứ trên cuộc đời của chúng ta. Và lòng tôi biết ơn Chúa về sự tha thứ đó. Trong tuần qua khi mà cựu tổng thống Trump đắc cử và ông chọn những người vào nội các của ông là những cái người ban bệ bộ trưởng này bộ trưởng nọ để làm cái công việc, thì ông chọn một cái người cũng là một người ở trong dân biểu hạ viện vào cái chức vụ rất là lớn, bộ an ninh. Nhưng mà sau đó người ta mới find out, người ta mới thấy rằng ông này trong đời sống của ông, trong chức vụ ông đã bị người ta kiện cáo. Hay là một lần nọ ông có một cái bữa tiệc, người ta kêu là bữa tiệc của những cái người mà họ dùng rớt, dùng rượu, rồi dùng gái đẹp ở nơi đó. Cái chuyện đó xảy ra cách đây 5-10 năm về trước. Và người ta có những hình ảnh đó, người ta lôi lại, người ta kiện cáo ông. Và cuối cùng ông phải tự xin rút lui ra khỏi cái chức vụ đó. Và chúng ta cũng thấy trong cái cuộc chạy đua bầu cử vừa rồi, nhiều người tố cáo lẫn nhau giữa hai đối thủ, một bên là cái bà phó tổng thống ngày hôm nay, một bên là cựu tổng thống trước đây. Nào là kỳ thị, nào là gian ác, nào là tham lam, nào là đủ thứ tội hết. Bên kia cũng chỉ lại bà này, nào là thế này thế khác thế kia, và tố cáo lẫn nhau. Nếu mà mỗi chúng ta có cơ hội để đứng ra ứng cử cái công việc gì, chúng ta có coi mình thấy lại mình chút nào không quý vị? Hay là mình đang tố người khác, hay là mình đang tốt hơn người kia, phải không? Đạo đức hơn, trong sạch hơn, vô tội hơn, ngây thơ hơn. Và Chúa nói lời của Chúa trong Kinh Thánh là mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dẫu một người công bình đến đất cũng không. Và nếu giống như không, ông Phaolô ông nói là trong những người có tội tôi là đứng hàng đầu. Và nếu không bởi ân sủng của Chúa ban cho thì ông không thể gọi là một người sứ đồ của Chúa được. Hay là một con sanh non mà ông ví sánh ở trong cái hình ảnh là một người con được sinh ra ở trong niềm tin mới mẻ, ân điển của Chúa. Và cũng bởi lẽ ấy xin Chúa cho chúng ta trong mùa tạ ơn, không phải là đếm về vật chất Chúa ban cho chúng ta không thôi, không phải là về sức khỏe không thôi, không phải là cuộc sống hạnh phúc êm đềm mỗi ngày bên vợ, bên chồng, bên con cái. Mà đôi lúc chúng ta phải đếm lại cái sự tạ ơn mỗi ngày là sự tha thứ. Và nếu không có sự tha thứ thì chúng ta không ai có sự hy vọng để chúng ta sống đời này. Không ai có một cái niềm vui ở trong cuộc đời. Có một câu chuyện cách đây không lâu tôi mới đọc ra, thấy một cái người này 32 năm qua ông mất ngủ. Mất ngủ vì cớ khi ông đi làm chung thì bị cái người làm và sau này trở nên boss của ông mắng nhiếc ông. Trong công việc ông làm sai sót một chút xíu. Và cái sự tổn thương đó ghi trong đầu của ông, khắc trong óc của ông. Những đêm ông uống thuốc ngủ và phải đi bác sĩ tâm lý và đi đủ thứ để chữa, cái vật lý trị liệu để chữa lành cho ông. Nhưng mà người ta nói tại sao ông này bị cái bệnh chứng mất ngủ kỳ quá, mà cái là kinh niên, là hết năm này qua năm khác, ngày này qua tháng nọ, ban ngày vẫn làm mệt nhọc, ban đêm không ngủ được. Thì cuối cùng gặp một cái người cố vấn tâm lý, hỏi rằng trong cuộc đời của ông có cái điều gì làm ông day dứt, buồn rầu cay đắng mà ông không bao giờ quên được. Ông mới nhắc đến tình từng là người bạn của ông, sau này là người chủ của ông, đã vô tình mắng nhiếc ông trong một cái lúc sai sót như vậy. Và điều đó làm cho ông cay đắng trong lòng. Quý vị thấy không? Nếu mà cuộc sống của chúng ta cứ nhớ lại tội lỗi cũ, Và nếu chúng ta không nhận được sự tha thứ nơi Chúa, thì tôi tin chắc rằng tôi và ông bà chị em chắc còn thê thảm, thảm bại hơn cái người đàn ông kia. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bước vào mùa lễ tạ ơn. Ngoài vấn đề, Chúa cho chúng ta may ấm gia đình, sức khỏe cuộc sống, công ăn việc làm, đời sống vật chất, thì chúng ta cũng nhớ để ơn Chúa về sự tha thứ. Đừng bao giờ nói rằng tôi không có điều gì để tôi cảm ơn Chúa hết cả. Và như thế thì chúng ta vô tình là những người mắc cho cái bệnh vô ơn. Và một đời sống của những người vô ơn, thường họ không biết người khác, thì thường thường đời sống dẫn đến cái sự thất bại. Đất nước mà chúng ta đang sống này, cảm ơn Chúa là đất nước của những người biết ơn. Chúng ta biết rằng là khi quý vị đang bắt đầu tháng 11 mà đi mua sắm, thì bắt đầu quý vị thấy những cửa hàng shopping bắt đầu ít ỏi hơn, thưa vắng hơn, mua sắm rẻ hơn, phải không quý vị? Không, đông hơn, sắp hàng nhiều hơn, chen chúc mua hàng nhiều hơn. Tại vì đây là cái mùa của họ ngồi lại để tạ ơn Chúa. Một số đông có thể là quên mất cái ý nghĩa của tạ ơn là gì. Họ thành thói quen của xã hội ăn uống, và thấy người ta ăn gà tây mình cũng bắt chước ăn theo, mà họ không biết ý nghĩa thật sự. Nhưng mà cảm ơn Chúa, số còn lại của những người đất nước này là những người biết ơn. Và bởi lẽ đó chúng ta thấy ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn thật là khích lệ. Đất nước chúng ta đang sống, đất nước biết ơn. Và bởi lẽ đó Chúa đã ban phước cho đất nước này rất là nhiều. Và cảm ơn Chúa chúng ta đang sống ở một đất nước có những người dân biết ơn Chúa, biết tôn cao Chúa, biết thờ phượng Chúa. Dẫu rằng Satan đang tìm cách để đánh phá niềm tin của những người con cái Chúa. Nào là Christmas, không còn là Christmas nữa mà. Quý vị biết cái khẩu hiệu Merry Christmas ngày xưa mà mỗi ngày chúng ta đều nghe trong bắt đầu sau lễ Thanksgiving, nó không còn nữa không? Họ bắt đầu Happy. Happy gì? Yeah. Holiday. Holiday cho cái gì? Không có. Và những cái ngày phục sinh không còn cái ý nghĩa phục sinh, mà chúng ta thấy những con thỏ, những cái trứng được bán ra. Rồi những ngày Halloween là ngày của ma quỷ, là được khích lệ, được trang trí, được trang hoàng khắp nơi, từ những trường học đến những công sở nhà nước. Nhưng mà những hình ảnh về câu chuyện Giáng sinh thì bị loại trừ ra khỏi những nơi đó. Dẫu vậy, chúng ta cảm ơn Chúa, còn nhiều người lắm, nhiều người chưa bao giờ quỳ gối xuống ở trước những cái thần tượng, ở trước những luật lệ của đất nước mà người vô thần là những cái công việc, công cụ của ma quỷ muốn dùng đến để bắt bớ chúng ta. Còn nhiều người âm thầm lặng lẽ để cầu nguyện đất nước này. Trong đó có con cái của Chúa tại nơi này. Cảm ơn Chúa cho chúng ta đang sống một đất nước biết ơn. Vì lẽ đó Chúa ban phước cho thánh. Người vô thần họ nói là bàn tay ta thì làm nên tất cả, với sức này sỏi đá cũng thành công. Họ không biết lên trời. Nhưng mà ngày xưa thẳm sâu trong lòng của người ông bà chúng ta thì đã biết ông trời. Tại trời mưa xuống, lấy nước tới uống, lấy ruộng tới cài, lấy đầy bát cơm, phải không? Lấy rơm đun bếp, vân vân và vân vân, cái câu chuyện cho chúng ta thấy cái lòng biết ơn thẳm sâu của người ông bà chúng ta ngày xưa. Có một cái vị tướng, một vị vua một ngày nọ đãi tiệc cho quần thần của mình. Vì là vua chứ không phải là tổng thống ngày hôm nay, cho nên ông ta được rất là nhiều vợ, nhiều thứ phi. Quý vị biết là ông Solomon trong Kinh Thánh cho chúng ta biết ông bao nhiêu vợ, bao nhiêu thứ phi không? 700 thứ phi, 300 hoàng hậu. Và bữa tiệc đó vị vua này rất là nhiều hoàng hậu thứ phi tới, thì có những quan tướng của ông đến dự. Và ban đêm đèn đắt sáng lên cả cái cung điện, thì một cái trận bão, một trận gió vụt qua tắt hết đèn. Rồi sau đó có một cái tiếng la lên, rồi mọi người thắp đèn lên. Thì cái người thứ phi mà vua từng yêu thương đó, mình nói là thưa bệ hạ, Trong khi mà đèn tắt đi thì có một trong những cái vị tướng quan ở đây đã sờ mó đến em. Và quý vị biết cái tội đó mà đụng đến những cái vị vua như vậy thì cái đầu của người đó sẽ bị rớt. Cho nên bây giờ xin bệ hạ hãy coi thử tất cả những cái người tướng mà vua mời tới đó, bệ hạ mời tới. Tại vì thiếp có giật được một cái xì dây đeo trên cái nón, và cái người nào mà bệ hạ coi cái nón đó mà mắc cái sợi dây này, chính người đó đã sàm sỡ thiếp, và xin bệ hạ hãy trừng trị hắn, không có kính nể vua. Một vị vua nghe điều đó thì bình thường có thể là giận lên, phải không quý vị? Nhưng mà vị vua ra lệnh bây giờ mọi người tắt đèn hết, rồi phải tự mỗi người giật cái tua dây trên cái nón của mình ra và thắp đèn lên. Bây giờ ai là người mắc dây? Tất cả mọi người đều mắc dây hết cả. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta đây muốn nói đến đây là một lần nọ khi mà đi ra trận, trận đánh khủng khiếp, khắc nghiệt, thiếu điều vì vua bị chết, và luôn luôn có những có cái vị tướng nó đi theo sát ông và cứu ông những lúc mà thiếu điều nguy hiểm với kẻ thù kia. Không phải một lần, hai lần mà nhiều lần trong cái trận chiến. Một ngày nọ vua mới mời cái vị tướng đó: cảm ơn ông đã cứu tôi nhiều lần, sát cánh cùng ta nhiều lần, bảo vệ ta nhiều lần, liều chết vì ta nhiều lần. Nhưng mà ta muốn ban thưởng cho người cái điều gì cho xứng đáng. Thì vị tướng này mới quỳ xuống nói rằng: thưa bệ hạ, cái sự ban thưởng của bệ hạ cho tôi đã đủ rồi. Tôi là một trong những cái người thủ phạm mà sàm sỡ cái người thiếp của vua đó tối hôm đó. Nếu không bởi lòng thương xót của vua thì đầu tôi đã rớt và tôi không có cơ hội để sống đến ngày hôm nay. Và vì cái tình yêu thương khoan nhân tha thứ đó mà tôi tự khắc trong lòng của tôi rằng từ đây về sau tôi sẽ hết lòng sống chết để hầu việc bệ hạ. Quý vị hình dung như thế nào nếu mà ông tướng kia bị chém đầu? Chắc ông vua cũng không còn sống nữa trong những trận chiến sau đó, phải không? Nhưng mà cái điều này cũng nhắc cho chúng ta thấy cái sự tha thứ và lòng biết ơn lớn lắm. Đừng quên điều đó ở trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Trong mùa tạ ơn thì chúng ta nói dường như là đủ rồi, chưa đâu. Hãy nhờ ơn Chúa để chúng ta nhắc đến cái sự tha thứ. Câu chuyện chúng ta học buổi sáng hôm nay với một người đàn bà, lý do tại sao mấy cái người sứ đồ thấy bà này tập cái chai dầu mà cái chai dầu giá trị bán được 300 denier, hay là nói cách khác là lương của một năm mới làm ra được số tiền như vậy. Ngày xưa tiền công của một ngày là 1 denier, và 300 denier chúng ta nghĩ là 100, một năm 365 ngày trừ những ngày nghỉ ra, ngày sa bát của người Do Thái, thì chúng ta thấy là đúng một tiền công của họ. Có bây giờ chúng ta dâng hết số tiền chúng ta làm một năm trong cuộc đời của chúng ta không? Chúa ơi, phần 10 đủ rồi. Nhiều lắm rồi chứ không phải là đủ rồi nữa. Các con của tôi đi học và có việc làm, chúng tôi thường nhắc nhở nói lời của Chúa: con nhớ không? Con nhận được cái check 50, con phải làm gì? Dạ con biết. Thưa mẹ, thưa ba, con phải dâng 1/10. Bao nhiêu? Dạ 5 đồng. Giỏi. Nếu mà 100 đồng con phải dâng bao nhiêu? 1/10. Dạ 10 đồng. Khôi có cái job tốt sau khi nó học. Nó dù cái job đó tạm thôi. Nó học và ra trường thì Chúa cho nó được việc làm. Lương cũng khá. Tôi nhắc, con nhớ cái công việc của con sau khi nhận cái check đầu tiên là gì không? Bản thân của tôi, cái check đầu tiên khi tôi đi làm ở Mỹ á, tôi viết cái check, tôi ký ra visa, tôi dâng hết cho Chúa. Đây là cái trái đồng bộ. Và con của tôi nói: dạ con biết, con phải dâng 1/10. Phần 10 với số tiền nhiều nhiều như vậy á thì sao? Chắc cũng hơi khó đó ba. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nó đã thực tập từ lúc nó còn rất là nhỏ. 5 đồng, 10 đồng những ngày Tết, ba mẹ, ông bà, ngoại, ông cô, cậu, chú gì nó trông mong để gặp cái gặp để mà chúc mừng năm mới, rồi được được bị lì xì đỏ đỏ, bắt đầu nó trích 1/10. Là lúc đó nó chưa biết giá trị đồng tiền, nó chỉ thấy phong bì đỏ đỏ vô nhiều thôi, nhưng mà nó cũng biết trích phần 10. Nhưng mà khi mà nó ý thức được cái số tiền đó thì nó, cái phần 10 mà càng lớn thì số tiền càng lớn thì phần 10 càng nhiều mà càng dễ. Phải không quý vị? Khó lắm để mà dâng. Cái người phụ nữ này không phải là phần 10. Số tiền mà bà dùng để dâng lên cho Chúa có một mùi hương thơm mà nhắc đến cho chúng ta hơn 2000 năm sau vẫn còn đó. Người phụ nữ này vào trong nhà của một cái người Pharisee là người dạy luật. Và bởi luật pháp cho nên cái người này làm luật mà, cho nên ông biết rất là rõ cái bà này theo cái tội của luật pháp là ném đá. Ở trong Kinh Thánh nói là người đàn bà có tội được tha thứ. Nhưng mà có thể là vì lý do gì người ta du di cho bà vào. Thì trong bữa tiệc sang trọng đó, khi mà Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Chúa ngồi ăn với những người bạn của người chủ nhà sang trọng kia, thì có một cái người phụ nữ này đến cầm một cái bình ngọc đựng dầu thơm rất là quý giá. Và công việc của bà không phải là chỉ nghiêng cái chai dầu vài giọt xích xích hay là xịt 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 giống như chúng ta một vài giọt thôi đó, phải không? Bà làm công việc gì? Đập bể ra. Và đập bể ra có thể bà đựng ở trong một cái thao, một cái thố, một cái bình để cái dầu nó không bị rớt ra, hoang phí. Và công việc của bà rất là âm thầm. Bà không có lên tiếng ồn ào trong cái việc dâng hiến của bà. Bà nói mọi người lưu ra nghe. Giống như quý vị mỗi lần để ăn bánh sinh nhật tiệc, sinh nhật chia, khi chúng ta đang ăn uống vui vẻ có một người bưng ổ bánh ra. Ok mọi người tập trung, bắt đầu làm gì, một người chạy tới tắt đèn bắt đầu hát lên, phải không? Tập trung cho cái bài hát, tập trung cho cái bánh chúc mừng sinh nhật cho cái người mà mình chúc mừng. Nhưng mà không, cái người phụ nữ này yên lặng, không tiếng kèn, không tiếng nói, không thông báo. Công việc của bà là lặng lặng đứng phía sau lưng của Chúa Giêsu. Bà đứng đó để làm có công việc gì? Người đứng đằng sau và nơi chân của Đức Chúa Giêsu khóc, xa nước mắt ở trên chân của Ngài. Khóc. Có những công việc trong đời sống của chúng ta sẽ than thở. Mà không than thở được với người, mà chúng ta than thở được với Chúa. Và bởi cái đó, những cái công việc chúng ta làm cho Chúa được vinh hiển, thì xin Chúa cũng cho chúng ta làm cách kín giấu. Không cho người khác biết, hay là Chúa nói là tay phải các ngươi làm đừng cho tay trái biết. Tại vì những cái người Pharisee thì họ làm cái công việc tay phải thì họ cho cả hàng xóm biết luôn để người ta khen ngợi họ. Và cái công việc của những người đã làm cho người khác biết, trong Kinh Thánh Chúa nói là họ đã được người khác khen thưởng rồi, không có phần thưởng nữa. Còn nếu mà những người chúng ta dâng hiến làm việc cho Chúa cách kính nhiệm thì chúng ta được ai khen thưởng? Chúa Trời chúng ta khen thưởng. Thứ sáu vừa rồi trong chương trình Phúc Ben thì những cái người volunteer được tặng những cái bằng khen thưởng vì cái công việc của họ tới lấy food, bỏ vô đồ ăn, bỏ vô thùng đem phát ra ngoài. Công việc cũng khá cực nhọc, mặc dù họ cũng có bù lại họ được một số đồ ăn họ đem về. Nhưng mà trung tín để làm, chứ không phải trung tín để lấy đồ ăn. Quý vị thấy hai cái khác nhau. Tới mục đích của họ short food ra và phát cho người khác. Rồi tiết lạnh cũng có những gương mặt đó, trời nắng ấm cũng có gương mặt họ. Nhưng mà họ được cái sự khích lệ là cái tờ giấy mà thôi. Và tôi chọc anh Long, tôi hỏi anh Long có nhận được cái hiếp kha nào không? Đâu hiếp kha nào, mục sư có cái tờ giấy khen thôi nữa. Đối tôi đó là niềm vui đó rồi đó. Nhưng mà chúng ta mong cái nhỏ nhỏ mỏng mỏng ở trong nữa. Đôi lúc chúng ta muốn làm cái công việc gì Chúa cho Chúa thì chúng ta muốn người khác thấy, họ khen ngợi mình, họ chúc tôn mình. Có một người con của Chúa có trước đây đến dự hội thánh nhóm chúng ta một thời gian. Nói mục sư ơi, sao hội thánh mình không có phần thưởng, không có cái gì khích lệ hết, bằng khen gì cho mấy người khác. Mục sư thấy em Việt Nam qua mới rồi, đưa ra tôi bằng này, bằng nọ, bằng tưởng niệm, bằng khen, lúc tôi xem này. Không, để Chúa khen. Chúng ta khen nó giới hạn chút xíu, chừng này người biết thôi. Nhưng mà ngày mà Chúa khen, quý vị nghe tên của mình sướng lên, cả hàng tỷ người thế giới đều biết cái công việc mình làm. Quý vị thấy cái điều nào vui hơn? Chúa khen bạn vui hơn. Hãy học tâm tình của người phụ nữ này. Bà đứng ngay cái bàn nơi Chúa Giêsu và khóc, xoa nước mắt xuống rồi lấy tóc mình mà chùi, hôn và xức dầu thơm cho. Đó là những cái công việc cái người phụ nữ này làm. Đôi lúc chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta ngại nói. Có thể lòng chúng ta nói nhiều quá rồi, không còn ơn để nói. Nhưng mà hãy học tâm tình người phụ nữ này. Đó lý do tại sao những lần tôi cầu nguyện, xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa tha thứ, biết ơn Chúa vì lòng tha thứ của Chúa. Vì mỗi ngày chúng ta sống nhiều tội lắm quý vị. Và cái tội đó đếm hoài không hết được. Cho nên cái ơn tha thứ của Chúa rất là lớn lao mà chúng ta phải cảm nhận. Rồi cái điều thứ hai, chúng ta thấy cái thái độ của những người xung quanh bằng tiệc đó. Người Pharisee, chủ nhà và những người bạn của ông là những người công bình. Và trong Kinh Thánh nói là Pharisee họ tự do là công bình. Tại vì Chúa nói là nếu mà bắt chước người Pharisee á, hãy bắt chước cái điều công bình của họ. Cầu nguyện, dâng hiến, dâng phần mười đầy đủ lắm. Nhưng mà đừng bắt chước cái việc làm của họ. Giả hình. Cho nên Pharisee đừng có chê trách họ là xấu không. Họ tốt, họ đạo đức. Nhưng mà chỉ có cái là họ phô trương hãnh diện. Hãy làm công việc Chúa cách yên lặng để Chúa ban phước, đừng có bắt chước cái hình ảnh của người Pharisee. Người Pharisee này nói là tự nghĩ trong đầu, nếu người này là đấng tiên tri, nếu Chúa Giêsu là đấng tiên tri thật thì chắc biết cái người đàn bà đang rờ đến mình, đang lao chân cho mình, đang lấy dầu sức, dầu thơm sức thì chắc ngài sẽ tránh xa rồi. Nếu mà người này biết chắc cái người đàn bà rờ đến mình đó là ai thì cũng biết bà ấy là người đàn bà xấu nết hay là tội lỗi lắm. Tôi hỏi thật quý vị muốn ngồi trong một bàn tiệc, quý vị ngồi chung với ai? Người thân mình, hiểu mình, gần mình, hay là ngồi với người mình thấy khó ưa? Ngồi với ai? Cái đầu tiên của chúng ta ngồi vô cái bàn giống như vừa rồi hồi thánh Chủ nhật, chiều Chủ nhật cảm ơn Chúa. Đáng lẽ cái thơ thông báo mà tôi sẽ thông báo sau, trước khi chúng ta chúc phước hội thánh đại tiệc, đại bữa ăn chứ không phải đại tiệc, tại vì chúng ta host một cái chương trình annual meeting của Mayhai Baptist Association ở đây, của thành phố chúng ta, của quận của chúng ta. Và rất là đông người tới dự, cảm ơn Chúa. Con cái Chúa phục vụ hết lòng, từ người trẻ đến người già, con bà Danh là người lớn tuổi nhất ở đây, những người handicap cũng lên, những người đi làm Chủ nhật tuần sau, xin lỗi, cả tuần Chủ nhật có thời giờ ít ỏi lắm mà họ cũng ở lại. Thì giờ quý vị phục vụ hết lòng với gương mặt đầy nụ cười. Và cái điều đó đem cái ấn tượng tôi thấy lạ lùng lắm. Tại vì sau đó thì họ gửi những cái thiết, gửi email, gửi cái thơ. Không phải một người mà nhiều người gửi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi nói, ô, hội thánh mình ăn mỗi ngày mà hình như chưa thấy ai cảm ơn bao nhiêu lần nhà bếp hết cả. Mà họ ăn mới một lần thôi. Bao nhiêu năm, tại vì những năm trước đến những nhà thờ khác. Mà họ cảm ơn cả mấy chục cái thơ, mấy chục cái email, mấy chục cái thét. Tôi nói, đôi lúc chúng ta vô tình quá. Mấy người phụ nữ thức đêm về sớm, một ngày trước đó họ phải đi chợ nấu nướng, phải bỏ đồng tiền túi ra để họ mua số con cái Chúa dâng hiến góp lại để họ làm. Thì chúng ta cảm ơn sơ sơ cái mất tiêu. Còn mấy người này cảm ơn tới cảm ơn đuôi, cảm ơn xuôi, cảm ơn ngược. Đến ngày hôm qua, chúng tôi vẫn nhận được cái thơ và cái thiệp cũng cảm ơn tiếp nữa. Tôi muốn nhắc đến điều này để cho chúng ta thấy khi mà vô bằng tiệc ngồi thì chúng ta hay ngồi chung với nhau, người thân, người biết, người hiểu, người gần, người quen. Chúng ta ít khi nào ngồi với người lạ lắm. Hãy tập trung, hãy tập thử để chúng ta ngồi với người lạ. Chúng ta sẽ thấy nhiều điều gì chúng ta học. Và cái người này nói, nếu mà Chúa Giêsu mà biết cái người đàn bà này là như thế nào, chắc Chúa không để bà này đụng đến chân, không để đụng đến người. Nhưng mà người Pharisee chủ nhà kia không biết rằng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, Ngài biết hết mọi điều. Và bởi cái đó, sau khi mà ông ta có cái sự suy nghĩ trong lòng như vậy, thì Chúa đọc thấy sự suy nghĩ của ông. Và Chúa nói điều gì? Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng người rằng, hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Ngươi thưa rằng, thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc 500 denier là gần 200, xin lỗi, 2 năm tiền công. 2 năm làm, tiền công của 2 năm làm. Và một người mắc 50, 2 tháng làm. Vì hai người không có chi mà trả, nếu mà chủ nợ tha cả hai, thì trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Ai yêu hơn? Người nào mắc nợ nhiều, người đó sẽ yêu Chúa nhiều hơn. Simon là chủ nhà thưa rằng, tôi tưởng rằng là người chủ nợ đã được tha nhiều nợ hơn. Thì Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Nếu mà mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta mình cảm nhận cái sự tha thứ của Chúa lớn lắm, chúng ta không thể mua được bằng tiền bạc, bằng của cải, bằng tất cả mọi thứ trong thế gian này. Và bởi lẽ đó Chúa nói là một linh hồn trở lại cùng Chúa trần quý hơn cả thiên đàng, lớn lao, giá trị hơn nhiều với cái trái đất của chúng ta. Những cái gì thuộc về thiên đàng vĩnh cửu hơn, tốt đẹp hơn, không còn nước mắt, không còn khóc lóc, không còn bệnh tật, không còn trộm cướp, ở trong Khải Huyền đoạn 21-22. Và bởi cơ đó Chúa nói là một người tin Chúa giá trị hơn cả những gì thuộc về thế gian này. Tôi nói với chị Thi sáng nay, chị vô gương mặt chị hớn hở lên, cảm ơn Chúa. Tuần rồi có bà mục sư tới thăm viếng, bà sẽ đem kinh thánh tới cầu nguyện. Và nếu mà chị của Thi khỏe, bà sẽ giúp đỡ để đến nhà thờ thờ phượng Chúa nữa. Tôi nói cảm ơn Chúa, Chúa cho của Thi có một món quà của người đại tạ ơn này lớn lắm. Đúng vậy. Khi chúng ta cảm nhận được niềm vui mà một người có tội được tha thứ, quý vị sẽ thấy không có gì bằng. Có những người hỏi tôi, mục sư, thấy mục sư lúc nào cũng khỏe ra, mục sư, à, khỏe lắm chứ. Mỗi ngày quý vị tới đây thấy tôi, khỏe lắm. Cảm ơn các bạn, tối hôm qua ở đến 11 giờ đêm mới làm mấy cái sổ kia. Cảm ơn Cường, cảm ơn Vũ, cảm ơn các bà ở lại, đứng phía sau đánh trống hỗ trợ nữa. Chúng ta có niềm vui thật sự và cho chúng ta có sức khỏe. Lời của Chúa nhắc là niềm vui của Ngài là năng lực của chúng ta. Và bởi cớ đó xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ, kinh nghiệm được niềm vui đó mỗi ngày. Thì quý vị ơi, quý vị sẽ thấy năng lực của Chúa cho chúng ta tràn đầy. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ than vãn về bệnh tật của mình. Chúng ta không hầu việc, không cảm thông, không chia sẻ. Một số người đã đến tuổi về hưu, số người lớn tuổi thì quý vị đến lúc chúng ta nghỉ ngơi. Nhưng mà đừng có để cái thời giờ trôi qua cách vô ích. Hãy làm cái công việc hữu ích. Một cái thư, một cái thách nhắn gửi đến cho người khác. Tôi cầu nguyện cho ông, cho bà, cho anh, cho chị, cho các cháu ngày hôm nay. Điều gì tôi có thể làm được? Đừng có những cái thơ mà mắng vốn với nhau rồi nói chuyện mà đem đến sự toàn là cái sự đau buồn của người khác. Xin Chúa cho chúng ta học cái tâm tình này. Ai là người được tha thứ nhiều hơn là người đó biết ơn hơn, phải không quý vị? Hãy coi lại chúng ta được tha thứ nhiều hay ít. Nhiều lắm. Đừng nghĩ rằng tôi không có điều gì để chúng tôi cảm ơn Chúa hết cả. Chúng ta cảm ơn Chúa mỗi ngày. Và bởi lẽ đó Chúa mới quay lại, Chúa nói với người phụ nữ như thế này, câu số 44. Đoạn Ngài xây lại phán với người đàn bà rằng, ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân. Theo phong tục người Do Thái, người khách đến nhà được người tôi tớ lấy nước rửa, hoặc là chính bản thân người chủ nhà đó, nếu không có tiền thuê tôi tới là người đó phải rửa chân để bày tỏ cái lòng quý khách. Và ngày xưa họ đi sandal, đường không có đường nhựa, bụi đất rất là nhiều. Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người này là lấy nước mắt để thấm ướt chân ta, lấy tóc mà lau chân ta. Ngươi không hôn tay ta theo phong tục. Quý vị thấy đến người Trung Đông ngày hôm nay, họ gặp nhau, họ ôm nhau, họ hôn bên này, họ hôn bên cái má bên kia. À, ngày xưa ở Việt Nam kia là nụ hôn xã hội chủ nghĩa đó. Nhưng từ khi người này vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu cho đầu ta. Theo phong tục của người Do Thái ngày xưa, bày tỏ lòng hiếu khách, họ sẽ lấy dầu hồi sức. Nhưng người này lại lấy dầu thơm, không phải xức dầu mà xức cho chân của ta nữa. Nói đến cái chỗ mà thấp nhất, bị khinh dễ nhất, bị chê bai nhất là cái chân, bụi bặm nhất, dơ bẩn nhất. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi của người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết. Vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Trong mùa tạ ơn, xin Chúa cho chúng ta đếm lại bản thân của mình, vì chúng ta đã làm cho Chúa trong lời tạ, trong cái mùa tạ ơn năm nay. Chúng ta được tha thứ nhiều, tha thứ ít. Chúng ta yêu kính Chúa nhiều hay là yêu kính Chúa ít. Và chúng ta sẽ nghe Chúa nói với người phụ nữ ngày xưa giống như chính mình mỗi chúng ta. Ngài phán rằng, Ngài phán cùng người đàn bà rằng tội lỗi của ngươi đã được tha rồi. Các người đồng bàn ngồi với Ngài nghĩ thầm rằng người này là ai mà tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Ngày xưa cái người Do Thái họ gặp nhau, họ chúc bình an. Và khi đi ra khỏi nhà đó họ cũng chúc bình an, Shalom. Chữ Shalom có nghĩa là bình an. Và một người thực sự có lòng bình an, có một lời chúc hiệu nghiệm bình an, là người đó phải được sự ý quyền của Đấng ban cho bình an, là chính Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ chúng ta. Amen quý vị. Cho nên Ngài phán cùng người đàn bà rằng đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, đã cứu ngươi, và hãy đi bình an. Nếu mà một người đã tin nhận Chúa rồi mà cứ để tội lỗi vấn vương ngày xưa dằn vặt chúng ta, tái phạm lại rồi bị dằn vặt, rồi ăn năn rồi tái phạm dằn vặt, chúng ta thiếu bình an. Xin Chúa cho chúng ta niềm vui thực sự vì chúng ta kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa. Vì Chúa bình an nói rằng đức tin của chúng ta đã được Chúa nhậm lời, Chúa cứu. Và mỗi ngày bước ra trong cuộc đời trong sự vui mừng và bình an. Mùa xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được mùa tạ ơn. Chúng ta tạ ơn Chúa điều gì? Và hãy sống với lòng biết ơn đó mỗi ngày để chúng ta bày tỏ về tình yêu thương, người ta biết Chúa qua nếp sống của chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dễ dàng mắc vô cái bệnh vô ơn, và bệnh đó là khó chữa lắm. Và thường cái mắc ấy, hồi nãy tôi nói lòng bình an và lòng biết ơn thì đến sự thịnh vượng để Chúa thăm viếng. Nhưng mà lòng vô ơn á, thì quý vị biết điều gì không? Sẽ mắc vô cái bệnh than. Mà có thời kỳ nước Mỹ đã bị khủng hoảng vì bệnh than, thế giới cũng bị khủng hoảng vì bệnh than. Mệt quá, làm nhiều quá, ăn nhiều quá, mập quá, nặng quá, khổ quá, cái gì cũng than hết cả. Và đó là lúc mà chúng ta hãy coi lại mình đang mắc cái bệnh than vì chúng ta không có lòng biết ơn. Xin Chúa ban cho chúng ta mùa tạ ơn đầy dẫy sự vui mừng bình an, vì cớ chúng ta biết ơn Chúa, ca ngợi Ngài. Ca ngợi Chúa, tạ ơn Chúa không những với Chúa không thôi, mà hãy cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa với những người bạn của mình, chia sẻ chúng ta về điều gì mà Chúa làm cho mình trong buổi tạ ơn hôm nay.
Sáng nay chúng ta đến với Chúa. My life is in you. Hallelujah.